Sức khỏe là vàng, xin thân chào quý thính giả. Và chủ đề của chương trình tối nay sẽ là các vấn đề về mộng thịt ở mắt, liệu có nguy hiểm hay không và các lời khuyên của bác sĩ. Tuy nhiên, trước khi đến với chủ đề của tạp chí kỳ này, mời quý vị nghe một vài tin tức y tế sức khỏe cập nhật. Số ca nhiễm sốt xuất huyết ở Úc tăng cao nhất trong vòng 20 năm qua. Đó là số liệu vừa được công bố trên báo Daily Mail cho thấy năm qua, số người bị sốt xuất huyết tại Úc tăng lên mức kỷ lục. Tại sao vậy?
Lý do là vì du khách bị nhiễm ở các khu vực nhiệt đới như Bali mang virus qua Úc. Theo số liệu của Bộ Y tế Liên bang, hơn 2.000 ca bệnh do muỗi lây truyền đã được xác nhận tại Úc trong năm ngoái. Chuyên gia nghiên cứu về muỗi từ Đại học Sydney, Cameron Webb cho biết các trường hợp sốt xuất huyết đã tăng trên toàn cầu và khách du lịch đã mang bệnh qua Úc. Tuy nhiên, theo ông, nếu một người mang bệnh sốt xuất huyết về Úc một cách tình cờ, thì cơ hội truyền bệnh cũng có thể không cao vì hầu hết các loại muỗi địa phương không thể truyền bệnh. Tuy nhiên, không phải vì thế mà sốt xuất huyết không đáng lo ngại. Giáo sư vi sinh học Cameron Simmons thuộc Viện Nghiên cứu Dorothy Peter nói, bệnh sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm đặc biệt và phổ biến ở đa số các nước Đông Nam Á và Tây Thái Bình Dương, và du khách Úc cũng thường mắc phải. Theo ông thì sốt xuất huyết là một vấn đề toàn cầu trong 20 năm và trong 10 năm qua chúng ta đã thấy dịch bệnh lây lan vì virus qua nhiều nước trong khu vực. Vì thế mà nguy cơ du khách bị nhiễm có thể cũng tăng mạnh.
Vì vậy nên quý vị nào du lịch ở các nước nhiệt đới trong vùng Đông Nam Á và Tây Thái Bình Dương thì nên tránh muỗi đốt và đề phòng bệnh sốt xuất huyết nhé. Xuất hiện vi khuẩn kháng mọi loại kháng sinh giết chết một cụ bà người Mỹ. Đó là tin tức được đăng tải trên tờ Independent tuần qua. Cụ bà 70 tuổi, người Mỹ, được xác nhận qua đời vào tháng 9 năm 2016 vì một loại vi khuẩn kháng 26 loại kháng sinh. Phải chăng đây là lời cảnh báo về hiểm họa kháng thuốc với con người?
Tiến sĩ Alexander Cullen, nhân viên y tế thuộc Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh Mỹ, nói với tờ Independent về việc điều trị nữ bệnh nhân này. Chúng tôi đã thử hết mọi loại thuốc có ở Mỹ mà không hiệu quả. Thật đáng lo ngại. Chúng ta từ lâu chỉ dựa vào các loại kháng sinh mới, giờ đây vi khuẩn biến đổi còn nhanh hơn quá trình sản xuất thuốc. Theo tờ Independent, trước khi qua đời, cụ bà 70 tuổi có thời gian dài sống ở Ấn Độ và bị gãy xương đùi dẫn đến nhiễm vi khuẩn CRE. Qua điều tra, CDC tìm thấy dấu vết enzyme NDM khiến vi khuẩn CRE kháng mọi loại kháng sinh trong cơ thể cụ bà. Giới chức liên bang báo động hiện tượng kháng kháng sinh đã trở thành mối đe dọa sức khỏe nghiêm trọng nhất tại Mỹ. Giáo sư Nigel Brown, phát ngôn viên của Hiệp hội Vi sinh vật, nhận định trường hợp đáng buồn này là lời cảnh tỉnh cho việc phát triển các loại kháng sinh thế hệ mới. Ông kêu gọi các nước ký hiệp ước về sử dụng kháng sinh, bởi rất nhiều quốc gia vẫn cho phép người dân tự mua hoặc sử dụng kháng sinh cho chăn nuôi.
Có bao giờ quý vị so sánh lượng chất béo và calo của một hộp sushi ăn trưa với một chiếc Big Mac hay không? Theo nghiên cứu mới đây được đăng tải trên tờ Daily Mail, thì nếu ăn một hộp sushi, bạn sẽ nạp vào cơ thể lượng chất béo không thua gì ăn một chiếc Big Mac. Đó là chưa kể đến lượng muối, đường, microbits, độc hại và thậm chí ký sinh trùng. Thực hư chuyện này ra sao?
Theo các chuyên gia nghiên cứu thực phẩm Anh Quốc, một phần sushi ăn trưa chứa nhiều calo hơn một chiếc Big Mac, hoặc có lượng carbohydrate nhiều tương đương với 7 lát bánh mì. Các chuyên gia cũng cảnh báo rằng sushi có thể chứa ký sinh trùng, vi khuẩn và microbes độc hại. Và một điều đáng lo nữa là nó có thể sẽ diệt hết một số loài cá biển. Ăn sushi có lợi vì trong thành phần chứa dầu cá hỗ trợ cho tim, não và da, nhưng có thể không tốt cho vòng eo của bạn. Nếu như một chiếc burger Big Mac chứa 508 calo với 15 gram chất béo và 4 gram đường, thì một hộp sushi có thể lên đến 579 calo, 24 gram chất béo và 7,3 gram đường. Đó là chưa kể đến gạo. Theo lời khuyên của NHS, gạo thậm chí đã được nấu chín có thể chứa các bào tử của vi khuẩn Cereus, có thể gây ra ngộ độc thực phẩm. Nếu gạo còn dư thừa mà để ở nhiệt độ trong phòng, thì các bào tử có thể phát triển thành vi khuẩn, gây ra ngộ độc thực phẩm.
Quý thính giả đang nghe tạp chí Sức khỏe là vàng của SBS Radio, và như đã giới thiệu với quý vị, chúng ta đến với chủ đề của chương trình tối nay. Theo như các bác sĩ ở Úc này, đặc biệt là các bác sĩ gốc Việt đó, thì cũng có chia sẻ rằng là nó cũng rất là phổ biến trong cộng đồng ta. Đó là bệnh mộng thịt ở mắt. Và tối nay chúng tôi rất là hân hạnh được giới thiệu đến quý vị vị khách mời của chương trình, đó là bác sĩ Châu Võ Thiếu Sơn ở Sydney sẽ cùng chúng ta trao đổi về đề tài này. Và lời đầu tiên xin kính chào bác sĩ Châu Võ Thiếu Sơn đã tham gia chương trình ạ.
Xin kính chào Sơn Ngọc và xin kính chào quý vị thính giả của chương trình Sức Khỏe Là Vàng.
Dạ vâng, bác sĩ cũng giải thích ngay bây giờ với quý thính giả của chúng tôi là bệnh mộng thịt ở mắt là gì ạ?
Dạ, bệnh mộng thịt là một bệnh rất là thông thường ảnh hưởng đến người Việt Nam, nhất là những người mà sanh ở Việt Nam, trưởng thành ở một môi trường có bụi bặm nhiều và đi nắng nhiều. Mộng thịt là một tế bào đỏ nó mọc từ trong trắng và vào con người từ từ. Tiếng Việt có vài danh từ khác gọi là mây thịt, vây cá, nhưng mà tiếng Anh dịch gọi là trigium.
Vâng, trigium đó là tiếng Anh, còn mộng thịt hay là mây thịt đó là cái cách gọi của người Việt ta.
Dạ, phải.
Và Xuân Ngọc theo dõi trên các cái trang mạng y tế, họ có giới thiệu về cái bệnh này thì họ cũng có chụp hình lại đó. Thì nhìn cái con mắt khi mà có cái mộng thịt nó kéo kéo ra cái mảng trắng trắng nó ra tới tầm bên góc mắt, có phải không bác sĩ?
Dạ phải, nó kéo từ tròng trắng tiếng Việt gọi là kết mạc và kéo vào con người, tiếng Anh gọi là cornea. Thành ra cái bệnh này rất nhiều người bị, nhất là những người làm những nghề mà làm ruộng hoặc là đi biển nhiều, trong những nghề mà phải đi ra ngoài nắng hoặc bụi bặm nhiều.
Thế còn cộng đồng Việt Nam ở đây đó, thì theo bác sĩ cái tỷ lệ bị cái bệnh mộng thịt này có nhiều hay không? Bác sĩ có thể giải thích thật là chi tiết một chút lý do tại sao mà lại dẫn đến cái bệnh này không ạ?
Mình đã làm việc trong Capramat và Bang Sang là chỗ người Việt Nam mình rất là nhiều. Ở Sydney đã được 18 năm rồi. Thì 18 năm về trước mình trị rất nhiều những người lớn tuổi, nghĩa là họ sanh ra và trưởng thành ở Việt Nam. Họ bị đi nắng nhiều. Ở Việt Nam mình đâu có biết là phải mang kính mát bảo vệ mắt đâu.
Vâng.
Cái vấn đề đi nắng nhiều lúc nhỏ tuổi, mộng thịt bắt đầu phát triển vào lúc 40 tuổi, trên 60 tuổi. Có thể nói là tới 30-40% và cao hơn những người Việt Nam vào tuổi đó bị mộng thịt. Còn ngược lại, thế hệ sau này, những trẻ em sanh ở nước Úc này, họ biết là vấn đề bảo vệ mắt quan trọng, thành ra họ mang kính mát từ nhỏ, họ ít ra nắng, tỷ lệ mộng thịt rất là ít, có thể dưới 5%, giống như những người Úc da trắng sanh ở đây.
Vâng, như vậy là ánh nắng quá chói chang này ảnh hưởng trực tiếp đến mắt và bụi bặm nữa, môi trường bụi bặm. Tuy nhiên là chắc là bác sĩ cũng để ý rằng là cộng đồng Việt Nam ta ở đây thì cũng rất là nhiều người làm việc trong cái môi trường cũng rất nhiều bụi bặm, ví dụ như là trong các cái hãng sắt, hãng xưởng nhé, họ hít vào cũng rất là nhiều thứ, rồi mắt của họ nữa cũng tiếp xúc với những cái bụi trong các cái hãng xưởng này, rồi cái bụi ví dụ như là cái hãng làm sắt này, rồi là những cái nhà kho chẳng hạn. Thì những cái bụi đó rõ ràng là nó cũng ảnh hưởng đến mắt chứ, đúng không ạ?
Khi mà con mắt bị bụi bặm vào nhiều thì nó bị sưng và viêm lên. Cái sưng viêm qua một thời gian lâu, tiếng Anh gọi là chronic inflammation, là một yếu tố chính làm cho mộng thịt phát triển.
Thế bây giờ chúng ta nói tới cái chuyện là để mà chẩn đoán đi. Thế thì ví dụ như người ta không có điều kiện đến bác sĩ ngay chẳng hạn, và người ta cứ đi làm, bận đi làm suốt, cứ 9 to 5, rồi là 5 ngày một tuần, thậm chí có nhiều người làm 6 ngày, 7 ngày một tuần ở các cái hãng chẳng hạn. Họ không có thời gian đi bác sĩ nhiều. Vậy thì làm sao để họ biết được các cái triệu chứng và triệu chứng nào?
Cái mộng thịt là phát triển qua một thời gian, nó không phải là làm cho con mắt đau hoặc mất thị lực trong một thời gian ngắn. Thì thường cái đầu tiên họ để ý là con mắt bị khô nhiều hơn, con mắt họ bị đỏ nhiều hơn. Những cái câu chuyện mà bệnh nhân kể cho mình rất là dễ thương là nói bác sĩ à, sao con mắt tôi cứ đỏ hoài, tôi không uống rượu mà bạn bè cứ nghĩ tôi phải uống rượu hoài con mắt đỏ. Cái đó là do mộng thịt.
Yeah.
Nhất là những người phụ nữ, họ vấn đề làm con mắt đỏ rất nhiều, làm mất thẩm mỹ, làm họ rất là quan tâm. Thành ra cái vấn đề đầu tiên nếu con mắt bắt đầu đỏ, khô thì mình có thể đi ra ngoài tiệm thuốc Tây, mình mua thuốc khô, cái là mua tự do nhỏ vào. Có nhiều trường hợp mộng thịt nhỏ thật sự là không có cần phẫu thuật, thì nếu mà cái mình nhỏ nước mắt nhân tạo là con mắt dễ chịu thì thôi, mình cố gắng là biết rằng nên mình mang kính mát thì mình ra ngoài nắng để bảo vệ mắt, tránh môi trường bụi bặm. Còn khi mà mình nhỏ nước mắt nhân tạo mà con mắt không triệu chứng không có bớt, càng ngày cái mộng thịt càng đỏ và càng lấn vào tròng đen, nhất là khi lấn vào tròng đen nhiều thì phải nên đi bác sĩ gia đình hoặc y sĩ nhãn khoa, họ sẽ khám và họ sẽ gửi đi bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật mắt.
Vâng, nhưng mà ngoài cái việc mà nhìn thấy được, tức là mình nhìn thấy mắt mình bị đỏ, thì cái cảm giác của bệnh nhân nó có ngứa ngáy gì không thưa bác sĩ?
Dạ, cái triệu chứng nó là triệu chứng khô, ngứa, và nếu nặng là triệu chứng chảy nước mắt. Cái chảy nước mắt là phản xạ, khi con mắt khó chịu rồi thì nó có thể chảy nước mắt của, hoặc là họ bắt đầu dụi. Khi càng dụi thì con mắt càng đỏ thì nó càng khó chịu và chảy nước mắt nhiều hơn.
Với cái bệnh mộng thịt đó thì điều trị như thế nào cho nó hữu hiệu ạ?
Khi mà nó nhẹ là chỉ dùng nước mắt nhân tạo và mang kính mát để bảo vệ mắt từ ánh nắng mặt trời hoặc là bụi bặm. Nhưng mà khi mà mỏm thịt lớn vào giác mô, tiếng Anh là cornea đó, giác mô vào trong đen đó, thì lúc đó bệnh nhân sẽ bàn với bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật về vấn đề phẫu thuật. Chỉ có cách phẫu thuật là làm cho mỏm thịt hết và triệu chứng hết. Nhưng mà mình phải nhấn mạnh là không phải ca nào có mỏm thịt cũng cần phẫu thuật. Phẫu thuật là phải có mỏm thịt phát triển đến một mức nào, tùy vào tuổi của bệnh nhân và tùy vào sự lớn vào con người hoặc là giác mô, thì lúc đó bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật mới quyết định có nên phẫu thuật hay không.
Vâng, đó là cái việc sau, tức là nó nặng rồi, nghiêm trọng rồi. Tuy nhiên bác sĩ có nhắc tới đó là cái thuốc nhỏ mắt đó, cái nhỏ mắt mà gọi nước mắt nhân tạo hay là gì đó, thì bác sĩ có thể cho biết chi tiết để mọi người cùng nhau hiểu được về cái chuyện này, rồi là nếu mà tìm mua được, nếu mà họ gặp những cái vấn đề về mắt không?
Dạ, thì nước mắt nhân tạo tiếng Anh gọi là artificial tear, thì cái triệu chứng của mỏm thịt là làm cho con mắt nó khô, khó chịu. Thành ra khi mình đi tới tiệm thuốc tây, mình có thể hỏi những người ở tiệm thuốc tây, không cần toa bác sĩ, nói là mắt tôi khô, tôi cần mua nước mắt nhân tạo artificial tear. Nước mắt nhân tạo có rất nhiều loại, có cả 40-50 loại, không có loại nào là tốt nhất, nhưng mà mình cứ thử, nếu loại này một loại xài được thì mình tiếp tục xài. Thí dụ mình có thể không xài, không thích hợp, mình có thể thử một loại khác, nhưng mà thí dụ mình thử 2-3 loại mà con mắt không bớt, có nghĩa là vấn đề trị triệu chứng bằng nước mắt nhân tạo không đủ, lúc đó là mình nên đi gặp bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật.
Vâng, vậy chúng ta nói tới một cái câu chuyện nữa, đó là cái quan niệm của mọi người về cái bệnh này đi. Một số bệnh nhân tuy là họ có mụn thịt nặng đó, người ta nói rằng là thôi mà không giải phẫu bởi vì là sợ mụn thịt sẽ phát triển lại đó, họ ngại lắm. Thì cái quan niệm này có đúng hay không?
Dạ, rất đúng anh Sơn Ngọc, bởi vì mình trị mụn thịt không phải cho những người ở Sydney, không phải là người Việt, người Úc, nhưng mà mình có một số rất nhiều bệnh nhân là từ Việt Nam bay qua Sydney để cho mình trị. Lý do rằng ở Việt Nam trong những năm trước, kỹ thuật phẫu thuật mụn thịt tương đối là kém, tức là khi họ cứ cắt ra, nó cứ mọc lại. Có nghĩa là cắt rồi 6 tháng, 1 năm sau mọc lại và cứ mọc lại hoài. Mà mỗi khi mà phẫu thuật rất là đau đớn, có nghĩa là họ có thể đau đớn tới 3 hoặc 6 tháng. Mà khi mọc lại, cái mụn thịt càng nặng hơn và càng khó chịu hơn lần đầu tiên. Thành ra cái quan niệm đó rất là trúng, và những năm trước và ở Việt Nam, kết quả phẫu thuật nó không được tốt. Nhưng mà mình phải nói rằng những năm sau này nó có tiến bộ, nhưng mà so với là những nước Tây phương như bên Singapore, bên hoặc bên Úc, bên Mỹ, thì kết quả phẫu thuật vẫn còn kém hơn ở bên đây. Thành ra lý do đó rất là đúng, bởi vì ở Việt Nam có rất nhiều câu chuyện đáng thương làm cho bệnh nhân rất là khó chịu và rất sợ vấn đề phẫu thuật mụn thịt. Có một số bệnh nhân, nhất là người nữ, họ gặp mình, họ phẫu thuật ở Việt Nam, họ nói: bác sĩ tôi mổ mụn thịt, tôi đau 3 tháng, còn đau hơn lúc sinh con nữa. Thành ra nó rất là sợ, bởi vì anh Thái Ngọc hiểu rằng con mắt rất là nhạy cảm, mà khi mổ mà nó mọc lại, mà mổ kỹ thuật không có tốt thì nó rất là đau trong vòng một thời gian lâu.
Dạ vâng, bác sĩ có nhắc đến cái chuyện là mụn thịt nó phát triển lại, mổ rồi lại lên, mổ rồi lại phải mổ lại.
Đó là ở Việt Nam. Dạ.
Vâng, ở Việt Nam. Thế thì sang đến đây nếu mà mổ thì có tin tưởng được không ạ?
Cái kết quả phẫu thuật mụn thịt là bác bệnh nhân thường có hai câu hỏi. Thứ nhất là có đau lúc mổ hay không? Thứ hai là sau khi phẫu thuật đau bao lâu? Tôi cần nghỉ việc bao lâu? Và đến vấn đề thứ tư là thẩm mỹ và vấn đề mọc lại. Câu trả lời cho những câu hỏi đó đều tùy thuộc vào hai yếu tố chính. Thứ nhất là kỹ thuật phẫu thuật, thứ hai là kinh nghiệm của bác sĩ. Mà mình bàn sơ thôi, mình không muốn nói technical lắm. Là kỹ thuật mụn thịt ở Việt Nam, họ chỉ bệnh nhân mở mắt ra, họ dùng cái dao họ lột ra, bệnh nhân thấy cái dao cảm giác đau, thành ra họ rất là sợ. Còn kỹ thuật ở đây là mình cắt mụn thịt ra rất là kỹ lưỡng, và mình lấy một tế bào từ kết mạc ở dưới mí mắt, tế bào tốt, mình ráp xuống chỗ mình cắt đi. Tiếng Anh gọi là conjunctival graft, tiếng Việt gọi là graft kết mạc. Giống như thí dụ mình ghép tế bào, thì kỹ thuật đó cái tỷ lệ mọc lại là từ 1-10% tùy vào kinh nghiệm của bác sĩ. Những bác sĩ mổ càng nhiều kinh nghiệm thì cái tỷ lệ mọc lại càng thấp. Thí dụ mình bàn qua, bởi vì mình đã làm việc rất lâu rồi, đã được 18 năm ở Sydney rồi, thì mình mổ đã được khoảng 3.000 ca mụn thịt rồi ráp tế bào, thì trong 12 năm nay mình không có một ca nào mà mọc lại hết.
Tốt quá.
Là dưới 0.1%. Mình có làm việc trong bệnh viện công lớn, là mình dạy bác sĩ thực tập mổ, thì những bác sĩ thực tập mổ, nhất là những năm đầu họ đang học, thì tỷ lệ mọc lại họ có thể từ 5-10%, mà sau khi họ có nhiều kinh nghiệm thì tỷ lệ mọc lại càng ít đi.
Vâng, tuy nhiên nói về cái vấn đề mà mổ xẻ này thì là các chị em phụ nữ là cũng e ngại lắm, bởi vì còn liên quan đến chuyện thẩm mỹ nữa đúng không ạ? Thế thì sau khi phẫu thuật thì cái vấn đề về thẩm mỹ nó có được bảo đảm không ạ?
Dạ, cái kết quả thẩm mỹ tùy thuộc vào cách bác sĩ ráp tế bào vào. Thì kỹ thuật ráp tế bào ở đây, nếu mà mình ráp tế bào thì đa số bác sĩ dùng chỉ khâu. Thành ra dùng chỉ thì con mắt nó hơi viêm, con mắt nó sẽ hơi đỏ lâu và nó hơi đau cũng 2 hoặc 4 tuần, không có đến nỗi là 2 3 tháng giống như Việt Nam. Nhưng mà một số bác sĩ mổ mỏng thịt nhiều dùng kỹ thuật là thay vì ráp tế bào dùng chỉ, mình dùng chất tiếng Anh gọi là fibrin glue, chất dán vào. Thành ra thay vì con mắt có 8 sợi chỉ sau khi mổ mỏng thịt thì nó không có chỉ nào hết. Những người mà mình đã mổ qua, tùy làm việc có một số người là nha sĩ hoặc là y sản khoa, họ đã mổ qua thì trong vòng 2 ngày họ đi làm lại được. Và kết quả thẩm mỹ về lâu dài rất là tốt. Nếu mà một bác sĩ đã mổ rất nhiều và biết cách ráp, giống như cái gì mình làm nhiều nó khéo tay, thì kết quả rất là tốt và nó không có mọc lại. Thành ra con mắt thẩm mỹ là nó không còn đỏ, sưng nữa, nó không có triệu chứng khô. Thành ra đa số bệnh nhân nếu được phẫu thuật mỏng thịt thành công, họ rất là hài lòng.
Vâng. Thế thì cái trong lúc phẫu thuật này thì nó có đau không, hay là được sử dụng thuốc mê, hay là như thế nào để mà bệnh nhân biết ạ?
Phẫu thuật mắt mỏng thịt hoặc là mổ về cườm, những cái khác đa số bây giờ không có gây mê. Mình nói gây mê là bác sĩ bệnh nhân hoàn toàn ngủ, vấn đề không có. Bởi vì gây mê nó có những cái tác dụng phụ của nó. Bổ mỏng thịt tương đối đơn giản, bác sĩ chuyên khoa về chích thuốc tê gọi là anesthetist, không phải là mình, họ sẽ chích một thuốc tê chung quanh mắt làm con mắt hoàn toàn tê. Thành ra trong lúc phẫu thuật mỏng thịt, bệnh nhân hoàn toàn thức nhưng mà họ không có cảm giác gì hết, thì mình mổ tương đối là nhanh, khoảng dưới 20 phút là xong. Thì họ đi về nhà. Về nhà đa số bệnh nhân chỉ uống Panadol thôi, là dài 3 ngày giống như uống thuốc cảm thôi. Rồi triệu chứng đau có nhưng mà rất là ít, cho nên là rất dễ chịu so với lại kỹ thuật xưa là khâu chỉ. Rồi trong vòng vài ngày họ sinh hoạt bình thường, là 1-2 ngày họ lái xe lại được rồi. Thì kết quả thẩm mỹ rất đẹp sau khi con mắt hoàn toàn lành khoảng 6 tuần.
Vâng.
Sau khi phẫu thuật họ vẫn đi làm được, con mắt hơi sưng nhưng mà 6 tuần thì con mắt hoàn toàn
bình thường. Vâng. Đó là nói về cái vấn đề chữa bệnh rồi, chúng ta nói đến phòng bệnh đi. Tức là bây giờ mà để muốn phòng, để mà không bị cái bệnh mộng thịt ở mắt này thì mình cần phải làm những cái điều gì thưa bác sĩ?
Vấn đề quan trọng nhất là bảo vệ mắt từ ánh sáng mặt trời hoặc là tia cực tím. Bởi vì trong ánh sáng mặt trời, tiếng Anh nó có gọi là ultraviolet light, tiếng Việt dịch là tia cực tím.
Đúng rồi.
Nhưng cái này quan trọng là phải bảo vệ mắt từ hồi nhỏ, chứ không phải là mình chờ tới 40 tuổi mình có mỏng thịt và lúc đó mình mới mang kính mát. Thành ra mình đề nghị những phụ huynh ở đây có con em nhỏ, ví dụ họ bây giờ ở đây những trường đều cho con em đi chơi thể thao, nếu mà đi chơi thể thao ngoài trời lâu thì nên mua những kính mát tốt, có gọi tiếng Anh gọi là UV protection, để mang cho mấy em thì hình như khi họ lớn lên mình không thấy bị mỏng thịt nữa. Thí dụ mình làm việc trong những môi trường bụi bặm nhiều, làm con mắt sưng đỏ nhiều, thì mình bàn với những người trong sở làm sao để mình có thể mang cái kính mát để bảo vệ con mắt mình, để tránh bị bụi bặm nhiều. Mình nhớ rằng rất rất là vui, lúc mà mình mới làm việc 18 năm về trước ở cộng đồng Việt Nam thì không ai mang kính mát. Họ nói là mình mang kính mát là mình điều hay là mình làm để phát xong. Nhưng bây giờ cộng đồng hiểu rằng cái này mang kính mát là bảo vệ mắt. Mình khuyên vấn đề đó, bởi vì mang kính mát không phải bảo vệ mắt cho những cái bệnh giống như mỏng thịt, nó cũng bảo vệ mắt cho ngừa bệnh cườm, bệnh thái quá hoàng điểm. Thành ra cái vấn đề đó rất là quan trọng, bởi vì tia cực tím vào mắt sẽ tạo ra rất là nhiều bệnh khi mình lớn tuổi.
Vâng.
Phải hiểu là mình bắt đầu phải bảo vệ mắt từ lúc mình còn nhỏ.
Vâng, những cái chủ đề về những cái bệnh khác nữa liên quan đến mắt thì trong tương lai chắc chắn là bác sĩ Châu Võ Thiếu Sơn sẽ cùng với SBS để mà chia sẻ với quý vị để biết thêm thông tin. Vâng. Vâng, tới đây thì Sức Khỏe Là Vàng cũng xin được khép lại. Rất là cảm ơn bác sĩ Châu Võ Thiếu Sơn đã đồng hành với chương trình tối nay.
Dạ, mình xin chào anh Sơn Ngọc và quý vị thính giả của chương trình Sức Khỏe Là Vàng.